Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 964 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược an toàn an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Văn Đông ở huyện Hoài Ân, bà Trần Thị Xuân ở huyện Tây Sơn và bà Đoàn Thị Hạnh Nguyên ở thị xã An Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Nguyễn Văn Đông ở huyện Hoài Ân hỏi, trường hợp người say rượu có hành vi phạm tội thì có bị xử lý hình sự không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 13 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định về phạm tội do dùng rượu bia hoặc chất kích thích mạnh khác sau đây. Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu bia hoặc chất kích thích mạnh khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Khoản 1, khoản 5, điều 178 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản như sau. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng và cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này mà còn vi phạm. Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ. Tài sản là di vật, cổ vật. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Như vậy, người say rượu rồi có hành vi phạm tội thì vẫn bị xử lý hình sự theo quy định trên.
Bà Trần Thị Xuân ở huyện Tây Sơn hỏi, trường hợp người già không có lương hưu, muốn mua bảo hiểm y tế thì cần làm những thủ tục gì? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Theo khoản 5 điều 12 Luật Bảo hiểm Y tế quy định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế cụ thể, nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 điều này. Điểm A mục 1 công văn số 777 của Bảo hiểm xã hội về việc hướng dẫn một số nội dung về thu bảo hiểm y tế quy định như sau. Đối với hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế quy định tại khoản 5 điều 1 thông tư 41 ngày 24 tháng 1 năm 2014 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính đã có người tham gia bảo hiểm y tế tự đóng 100% mức đóng. Nếu sau ngày 1 tháng 1 năm 2015 tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội thì thực hiện cho cá nhân người đó hoặc theo hộ gia đình. Những người còn lại trong hộ gia đình chưa tham gia bảo hiểm y tế, khi tham gia bảo hiểm y tế thì bắt buộc thực hiện theo hộ gia đình. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú phải thực hiện bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Như vậy, có thể xem xét mua thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cho trường hợp theo quy định pháp luật hiện hành.
Bà Đoàn Thị Hạnh Nguyên ở thị xã An Nhơn hỏi, mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc khi tính thuế thu nhập cá nhân là bao nhiêu? Hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc bao gồm giấy tờ gì? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 113, công văn số 883 của Tổng cục Thuế về hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân quy định mức giảm trừ gia cảnh cụ thể. Mức giảm trừ gia cảnh được quy định tại Nghị định số 954 ngày 2 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cụ thể như sau. Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng một tháng, 132 triệu đồng một năm. Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng một tháng. Khoản 313 công văn số 883 của Tổng cục Thuế quy định về hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc như sau. Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế, hồ sơ bao gồm bản đăng ký người phụ thuộc theo mẫu, hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo hướng dẫn tại điểm C khoản 1 điều 9 thông tư số 111 ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính. Trường hợp người phụ thuộc do người nộp thuế trực tiếp nuôi dưỡng phải lấy xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã phường nơi người phụ thuộc cư trú theo mẫu số. Trường hợp cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thông qua tổ chức cá nhân trả thu nhập, thì cá nhân nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc theo hướng dẫn tại điểm A khoản 313 công văn này cho tổ chức cá nhân trả thu nhập. Tổ chức cá nhân trả thu nhập tổng hợp theo phụ lục bản tổng hợp đăng ký người phụ thuộc cho người giảm trừ gia cảnh. Như vậy, mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng một tháng. Hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc bao gồm các tài liệu theo hướng dẫn trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 964 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược an toàn an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Chiến lược đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2025, duy trì thứ hạng 25 đến 30 về chỉ số an toàn an ninh mạng theo đánh giá của Liên minh Viễn thông Quốc tế, chỉ số GCI, xây dựng được hệ thống thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng, có khả năng chỉ huy kết nối chia sẻ thông tin, tiếp nhận và xử lý sớm các thông tin gây hại tới không gian mạng quốc gia từ các bộ ngành địa phương, các doanh nghiệp viễn thông, Internet, dịch vụ nội dung số, hình thành lực lượng bảo đảm an toàn an ninh mạng tại các bộ ngành, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Đảm bảo mỗi cơ quan tổ chức doanh nghiệp nhà nước có một bộ phận được giao nhiệm vụ làm đầu mối, chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng. Khuyến khích các doanh nghiệp khác có một đơn vị bảo đảm an toàn an ninh mạng, bảo vệ cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia, trọng tâm là hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật về an ninh mạng. Bảo vệ hệ thống thông tin của 11 lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng. Phấn đấu 80% người sử dụng Internet có cơ hội tiếp cận hoạt động, nâng cao nhận thức, kỹ năng và công cụ bảo đảm an toàn an ninh mạng, xây dựng nền tảng chính sách phù hợp cho khởi nghiệp về an toàn an ninh mạng. Kinh phí bảo đảm an toàn an ninh mạng đạt tối thiểu 10% kinh phí chi cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 là duy trì, nâng cao năng lực thứ hạng về an toàn an ninh mạng của Việt Nam trên bảng xếp hạng toàn cầu, đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm bảo đảm an toàn an ninh mạng hàng đầu châu Á, hình thành được thị trường về bảo đảm an toàn an ninh mạng, có sự cạnh tranh và ảnh hưởng đến toàn khu vực và thế giới. Để đạt được mục tiêu trên, chiến lược đề ra 12 nhiệm vụ giải pháp gồm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, hoàn thiện hành lang pháp lý, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo vệ hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số, cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia, bảo vệ hệ thống thông tin của các cơ quan đảng nhà nước, bảo vệ hệ thống thông tin của các lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin. Tạo lập niềm tin số, xây dựng môi trường mạng trung thực, văn minh, lành mạnh và phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng, làm chủ, tự chủ công nghệ, sản phẩm dịch vụ, đủ khả năng chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn an ninh mạng, nâng cao uy tín quốc gia và hợp tác quốc tế, đầu tư nguồn lực và bảo đảm kinh phí thực hiện. Trong đó, chủ quản hệ thống thông tin triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ và mô hình bảo vệ 4 lớp đối với hệ thống thông tin của các lĩnh vực quan trọng. Ưu tiên sử dụng sản phẩm giải pháp an toàn thông tin mạng Made in Việt Nam trong các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia. Bên cạnh đó, đầu tư nâng cao nhận thức cho các tổ chức cá nhân liên quan về bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin của các lĩnh vực quan trọng. Tối thiểu một năm một lần, tổ chức diễn tập hướng dẫn, kiểm tra, ứng phó và ứng cứu sự cố an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia. Phát triển các đội ứng cứu sự cố khẩn cấp của 11 lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng theo sự điều phối của Bộ Thông tin và Truyền thông, tham gia vào mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia. Các cơ quan chuyên trách an toàn an ninh mạng, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ thông tin về nguy cơ rủi ro an toàn thông tin mạng cho chủ quản hệ thống thông tin thuộc 11 lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng. Bộ Công an xây dựng cơ chế thiết lập đường dây nóng, hệ thống tiếp nhận xử lý thông tin về tội phạm mạng từ không gian mạng để quần chúng nhân dân phản ánh kịp thời, trực tiếp thông tin hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng tới cơ quan chức năng có thẩm quyền. Bên cạnh đó, đổi mới nội dung hình thức biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với thực tiễn chuyển đổi số, phát huy vai trò của thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng để hình thành mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm quốc gia để kịp thời phát hiện, điều phối, ứng cứu sự cố an ninh mạng. Thu thập chia sẻ thông tin về an ninh mạng giữa nhà nước và doanh nghiệp trong nước và thế giới, xây dựng hình thành nền tảng điều hành, giám sát an ninh mạng thống nhất. Bộ Quốc phòng xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luật về lĩnh vực quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ cơ quan liên quan phối hợp bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, chủ động kịp thời phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ mất an toàn an ninh mạng nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, phòng chống chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng. Bộ Thông tin và Truyền thông thúc đẩy phát triển ứng dụng Internet an toàn nhằm bảo vệ người dân trên môi trường mạng, phát triển ứng dụng, app, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin cho người sử dụng, phát triển nền tảng hỗ trợ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, hướng dẫn tổ chức cá nhân thay đổi thói quen, hành vi trên môi trường mạng theo các chuẩn mực an toàn. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quảng cáo và nhắn tin.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do mũi truyền có tốc độ lây lan nhanh nhất, có thể gây tử vong. Bệnh lây lan do mũi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Sốt xuất huyết đến nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh. Vì vậy, để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi gia đình, cá nhân cần thực hiện các biện pháp sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không phải đẻ trứng. Thả cá vào các lu, chum, vại, bể nước chứa để diệt bọ gậy, lăng quăng. Lật úp các dụng cụ chứa nước và loại bỏ các vật liệu phế thải để loại trừ bọ gậy. Mắc màn khi ngủ, phối hợp với cơ quan y tế trong quá trình phun hóa chất diệt mũi. Khi nghi bị sốt xuất huyết thì đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.